Thưa tất cả quý Phật tử, có thể hôm nay là cái buổi nói chuyện cuối năm với quý Phật tử ở đây. Thì hôm nay cái đề tài tôi nói chuyện là nhắc nhở Phật tử về phần tu hành của bản thân, tu hành với gia đình và thân quyến, tu hành với xã hội như thế nào. Bởi vì tôi cũng thấy nhiều Phật tử rất tốt, ham tu, hiểu đạo, nhưng mà sự xử sự trong gia đình, xử sự những người thân quyến, xử sự trong xã hội có nhiều khi nó chưa được hợp với đạo lý. Cho nên cái đề tài giảng hôm nay là nhắc quý Phật tử tu trong ba trường hợp đó: gia đình, thân quyến và xã hội. Nhưng mà trước hết thì phải chính bản thân mình. Bản thân mình tu như thế nào? Nhiều khi nói tu mà không biết tu sao, cứ ngỡ rằng mình quy y, mình ăn chay, mình tụng kinh niệm Phật, đó là mình tu rồi, phải không? Ngoài ra thì chưa biết mình phải tu thế nào cho đúng với cái ý nghĩa người Phật tử phát tâm tu theo đạo Phật. Trước hết thì Phật tử chúng ta phải tự tu nơi mình cho nó đầy đủ một tư cách của Phật tử. Mà quý vị nghĩ muốn đầy đủ tư cách một Phật tử thì mình phải tu thế nào đây? Nhiều khi nói tu mà không biết tu làm sao. Thì đây tôi dẫn cho quý vị thấy. Bởi vì chúng ta tu là phải, một, tự mình phải gột rửa những cái nhơ, cái xấu, cái không hay của chính nội tâm mình. Hai là mình phải chiến thắng những cái tham vọng, đòi hỏi, thỏa mãn về cái xác thịt, tức là những cái nhu cầu mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chúng ta ham muốn, thèm thuồng những vật chất bên ngoài, chúng ta phải chiến thắng nó. Thứ ba là những cái thói quen của thuở nào còn sót lại, chúng ta phải tiêu diệt nó. Đó là ba cái điều tôi nhắc quý Phật tử phải tu nơi mình. Bây giờ trở lại từng điều một. Tức là điều thứ nhất là nơi nội tâm mình, những cái xấu xa, những cái nhơ nhốt, những cái ác độc mà nội tâm chúng ta còn tích lũy, chúng ta phải dẹp bỏ và gội rửa cho sạch. Như tôi hỏi quý Phật tử, nội tâm mình còn si mê không? Còn hết. Còn si mê. Thì bây giờ tu là những cái si mê ở nội tâm mình, mình phải ráng dẹp cho nó sạch. Bởi vì si mê thì làm cho mình gây nhiều tội lỗi. Đó là cái căn bản. Cho nên ai muốn tu thì phải cố gắng dẹp bỏ si mê. Mà quý Phật tử nghĩ nơi nội tâm mình si mê thế nào? Bởi vì chúng ta không hiểu như thật về thân này, không hiểu như thật về nội tâm của chúng ta, Cho nên chúng ta dễ có những cái ý niệm sai lầm, tạo thành cái lớp si mê mờ tối. Tôi nói thí dụ như bây giờ bản thân chúng ta, nội tâm mình là cái người khôn ngoan sáng suốt hơn tất cả, hay là chúng ta là cái người còn nhiều ngu tối? Quý vị tự kiểm coi. Nếu mình là khôn ngoan, là sáng suốt, khôn ngoan thì cái gì thiên hạ biết mình đều biết, hoặc biết hơn họ nữa thì mới gọi là khôn, phải không? Nhưng bây giờ hỏi, ở trong thế gian này mình có biết hơn người ta chưa? Tôi nói thí dụ bản thân tôi, như hồi xưa viết bài tập đánh máy, máy đánh chữ mình cũng đánh được, coi như mình cũng biết cái máy đánh chữ sử dụng nó. Nhưng bây giờ tới vi tính đưa qua cái tôi mù tịt, tôi không biết. Như vậy thì hồi xưa viết sử dụng máy đánh chữ thì coi như là tôi cũng khá khá rồi, nhưng bây giờ qua vi tính tôi không biết gì hết thì tôi ngu rồi, tôi không. Quý vị đánh giá tôi ngu hay không? Không biết tức là ngu đó. Như vậy đó, thì quý Phật tử tự kiểm lại coi mình còn biết bao nhiêu cái không biết, phải không? Trên thế gian này cả triệu triệu điều, mình biết một hai điều thôi, vậy mà cứ nghĩ mình khôn, phải không? Cho nên ai mà vô tình nói anh ngu quá, nổi giận không? Nổi giận liền. Thì như vậy, tại sao mà mình nổi giận? Vì mình không hiểu đúng như thật về mình. Mình ngu mà tưởng mình khôn, thì cái không hiểu đó là gì? Là si mê đó. Từ cái si mê đó, cho nên ai xúc chạm tới cái gì nơi mình cũng tưởng là mình hơn thiên hạ, mà chê nó cái thì nó nổi sân, nó làm loạn lên. Thì như vậy, cho nên cái si mê là cái họa hại lớn lao, mà nhất là si mê về cái bản thân mình, không biết đúng như thật về mình. Coi như trăm người ai cũng nghĩ mình khôn hết trơn. Bởi vậy nên người này khôn, rồi người kia cũng khôn, nên không ai nhịn ai đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi kiểm lại cho tường tận thì thấy ai cũng ngu hết trơn, phải không? Mình ngu mà tưởng khôn, không phải si mê là gì đó. Thì tôi nói một thí dụ nhỏ đó, thì quý vị thấy tất cả chúng ta là người còn không biết nhiều việc trên thế gian, mà không biết thì tức là chưa phải khôn, mà tưởng lầm khôn đó là si mê. Từ cái si mê đó nên sanh ra tham lam. Tham lam mà không được, sanh ra nóng giận. Như vậy si mê, tham lam, nóng giận, mỗi người chúng ta còn hay là hết? Còn. Như vậy thì chúng ta còn mấy cái đó, là mấy cái nhơ nhớt xấu xa hay là mấy cái tốt quý báu? Đó là chúng ta còn chứa đựng những cái xấu xa, những cái nhơ nhớt, mà mình cứ tưởng rằng mình trong sạch, mình tốt đẹp. Mỗi một lần ai làm trái ý, nổi sân la lối om sòm, rồi thức tỉnh lại cái biết mình bậy. Biết mình bậy thì cái nổi sân đó mình đánh giá nó là hay hay là dở? Nó quá dở, mà học đạo lâu quá rồi mà bỏ không được. Bỏ được chưa? Đó. Bao nhiêu đó thì quý Phật tử mới thấy chúng ta tu không có kể năm kể tháng, mà chúng ta kể nhìn lại cái gì dở xấu ở mình đã bỏ được hay chưa. Nếu cái gì xấu mà bỏ chưa được thì nỗ lực cố gắng bỏ cho được, chứ đừng có tới chùa nói rằng tôi quy y đã 10 năm, 20 năm, nói nghe cái bộ Phật tử thuần lắm, mà những cái dở xấu của mình chưa bỏ được, thì có thuần chưa? Đó, đó là một cái điều tôi thấy cần phải nhắc. Rồi ngoài cái si mê, tham lam, nóng giận, còn có những cái như là ngã mạn, kiêu căng, mình có không? Tại vì hiểu lầm mình khôn đó, bởi mình si mê, tưởng mình khôn, cho nên đối với mọi người mình coi mình là ngon lành, mình hơn người ta, nên có cái ngã mạn, kiêu căng. Đó. Cho nên trong nhà Phật gọi sáu cái căn bản phiền não là tham, là sân, là si, rồi mạn, mạn tức là ngã mạn, kiêu căng đó, rồi nghi, đó, nghi ngờ những cái điều không đúng, rồi thêm một cái nữa là cái tà mạn hay là tà kiến hay là ác kiến, đó là cái biết nó thiên lệch, cái cố chấp một cách thiên lệch. Bởi vì chúng ta còn nhiều cái xấu ở nội tâm mình mà mình chưa chịu dẹp bỏ, cho nên rồi dù mình có tu cũng cảm thấy chưa có tiếng bao nhiêu, rồi tu không thấy tiếng, mình lại nghĩ mình tu lâu quá rồi sao mà chưa có hay. Chưa hay là tại vì những cái điều nó làm trở ngại cái trí tuệ sáng suốt của mình còn cố giữ, mình chưa có dẹp bỏ thì làm sao hay được. Cho nên cái bước đầu mà nhà Phật dùng cái từ gọi là sáu cái căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến hay là tà kiến, thì quý đạo hữu kiểm lại nơi mình coi còn có sáu cái đó đủ không, hay là hết sạch rồi. Đó, đó là cái điều tôi nói thứ nhất về tu về bản thân. Rồi cái điều thứ hai nữa là quý Phật tử kiểm lại thử coi mình có chiến thắng được năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình chưa. Con mắt mình thấy sắc đẹp mình làm chủ được, hay là mình đắm mến nó, chạy theo nó. Đó, sắc đẹp này, từ cái sắc đẹp con người đến sắc đẹp những món đồ quý, cái gì mà nó đẹp mắt mình thấy mình khen nó đẹp, cho tới một cái cành hoa vân vân, mình cảm thấy nó đẹp, rồi mình thấy như vậy mình có muốn xa lánh nó hay là mình muốn gần gũi nó, muốn được nó vào tay mình. Thì tôi ở trên Trúc Lâm, ở trước chùa, chung quanh chùa có trồng hoa nhiều lắm. Hôm đó có một cô tới xem rồi chụp hình xong xuôi rồi cái thấy tôi đứng đó, rồi mới thưa thầy cho con một cành hoa. Tôi trả lời rằng thầy muốn cái hoa nó tươi đẹp ở trên cành, chứ thầy không muốn cái hoa nó khô héo trong tay con. Thì quý vị thấy cái hoa cái thì muốn nắm bẻ cầm đi hồi héo của hoàng đó. Thì cái đó là cái thói quen mong muốn cái gì cũng thấy đâu cũng muốn chụp về mình hết á, thấy cái gì đẹp thì muốn đem về mình. Đó là một cái mà người đời ít có để ý, nó tế nhị lắm, nhìn thấy ở mình đó. Bây giờ quý vị thấy cái gì đẹp mình cho là đẹp đó, thì luôn luôn mình bị nó lôi cuốn, mình mất tự chủ, phải không? Mà từ bị lôi cuốn mất tự chủ thì đó là mình đầu hàng, mình thua nó. Còn bây giờ thấy đẹp, biết nó đẹp, tôi nói thí dụ là thấy cái hoa đó đẹp thì biết nó đẹp, thì ngó biết nó đẹp rồi thôi. Còn thấy nó đẹp cái muốn ngắt nó, dầu ta không cho cũng lén ngắt nó để cầm trong tay, thì cái đó là thắng hay là thua? Bây giờ quý vị kiểm coi quý vị thắng được hay thua, chắc thua nhiều lắm. phải không? Tôi nói thí dụ cái hoa thôi, rồi con người, rồi những đồ quý hay cái gì đó, thấy đẹp, ai thấy đẹp trầm trồ rồi thì hồi cũng muốn nó vô tay mình, mà không vào được tay mình thì về khó chịu, trằn trọc, nghĩ tưởng, thì đó là mình đã lệ thuộc vào những cái trần cảnh, mình không làm chủ được. Đó là cái bệnh thứ hai. Mà bây giờ tất cả quý vị kiểm lại coi mình đã làm chủ được những cái đó chưa. Tu là phải thắng, phải làm chủ những cái đó, chứ còn tu mà thua mấy cái đó thì chưa có hay chút nào hết. Ngày nào tu bình an là mừng ngày đó, chứ còn có ngày thì bị thất trận, thất trận là nó kéo rồi phải ngã, chứ không có vững được. Đó là tôi nói về con mắt. Rồi tới lỗ tai. Lỗ tai mình nghe những cái gì hay, thí dụ như quý vị nghe âm nhạc mà thích những là âm nhạc nào đó, thì tới giờ quý vị niệm Phật, tụng kinh hay là cái giờ tọa thiền, rồi nghe người ta đánh bản nhạc đó, cái thì mình còn nhớ tụng kinh, mình còn nhớ niệm Phật, mình còn nhớ tọa thiền không? Hay là nhớ bản nhạc? Nhớ cái nào? Thì như vậy lúc đó nhớ nhạc nó đi tới đâu, nhạc gì, chứ còn quên mất cái mình đang làm, đang tụng kinh, đang niệm Phật hay là đang tọa thiền. Như vậy là bị cái âm thanh nó lôi cuốn mình rồi. Cho nên phải tập chiến thắng nó, dầu cho những cái tiếng mình thích, mình ưa, mà bây giờ nó có, nhưng giờ đó là giờ mình đang tu, thì nó qua, mình nghe, nhưng mà cũng không có để nó lôi cuốn mình. Phải chú tâm vào cái đề mục mình tu, đừng để bị nó lôi cuốn. Thì đó là cái người tạm thắng trận đó, còn không thì thua trận. Cái âm thanh như vậy, từ cái âm nhạc rồi cho tới những âm thanh khác cũng như vậy, chúng ta phải dè dặt, đừng có lệ thuộc. Đó là cái thứ hai là lỗ tai. Cái thứ ba là mũi. Mũi chúng ta nghe mùi thơm, ngửi mùi hôi, thì chúng ta ưa cái nào? Ưa thơm hay ưa hôi? Chắc ai cũng ưa thơm hết. Mà bây giờ mũi thì nó chịu mùi thơm. Bây giờ có mùi thơm qua, mà quý vị nghĩ sao? Để cho nó qua hay là muốn được hửi hoài, ngửi hoài? Tôi thấy rõ ràng có nhiều người, thí dụ như có cái hoa hoàng lan nó thơm, đi ngang cái thấy cái hoa thơm, cái ngửi ngửi hồi cái ngắt một cánh để ngửi, đeo theo ngửi, chứ không bao giờ mà thơm rồi để cho nó thơm luôn ở ngoài, mà muốn nắm vô để được ngửi, ngửi lát chừng nào khô cái hoàng. Đó là cái thói quen của người ta, cái gì nghe nó thơm tho, muốn cho mình được ngửi, ngửi thường, ngửi mãi. Đó là lệ thuộc vào mùi thơm. Rồi nói về cái lưỡi thì thôi vô số chuyện, phải không? Cái lưỡi quý vị về thưởng thức cái mùi vị, quý vị thưởng thức những cái gì mà mình thấy nó ngon, mình thích, gọi là thích khẩu đó, thì muốn cái đó thường hay là không muốn thường? Đó là một cái điều mà thế gian phải mệt mỏi vì nó đó. Bởi vì muốn ăn cho thật ngon, mà nếu mình làm việc đồng lương mình nó thấp, mà muốn ăn ngon từng vài bữa thì lương nó còn không? Thì đó là một cái điều mà thế gian cả ngày làm việc nặng nhọc, mà chỉ vì miếng ăn ngon cái tới chiều ăn bữa cái hết túi, phải không? Sạch túi. Đó là vì cái vị ngon. Mà có món ăn nào ngon mình ăn lần rồi thôi, không có thèm nữa không? Hay là ăn ngày nay ăn rồi vài ba bữa không có cái thèm? Và như vậy cứ thèm món ngon. Mà tôi hỏi quý vị, một bữa ăn ngon rồi một bữa ăn rau luộc nước tương, như vậy thì bữa ăn ngon và bữa ăn rau luộc nước tương, quý vị có cảm giác làm sao? nếu mà bữa nào ăn những thức ăn rất ngon, cao lương mỹ vị, rồi bây giờ bữa sau cho rau luộc nước tương, cái nhìn thấy sao? Thấy cơ bản hết muốn ăn, phải không? Đó. Nhưng mà dầu cao lương mỹ vị hay là rau luộc nước tương cũng vô đầy cái bao tử thôi. Rồi tới chừng nó ra thì có cái nào quý hơn cái nào không? Quý vị thấy cái nào quý hơn cái nào? Rau luộc nước tương hay là cao lương mỹ vị ra là cũng đều đồ bỏ hết trơn, phải không? Nó không có gì là quý, nhưng tại vì cái lưỡi chúng ta nó lệ thuộc quá về cái những cái vị ngon, cho nên rồi cứ thèm. Người nào mà nay thèm này, mai thèm cái kia, mốt thèm cái nọ, thì người đó cái đồng lương họ làm họ có dư được không? Mà chẳng những không dư, có khi thiếu nữa, phải không? Nên người ta nghèo, người ta khổ là vì cái lưỡi đó. Vì vậy cho nên biết rồi, chúng ta phải làm chủ nó. Có cơ hội được những thức ăn ngon, chúng ta cũng vui được ăn ngon. Có cơ hội được những thức ăn dở, chúng ta cũng vui với cái thức ăn dở. Không khen cũng không chê, đó là thắng đó. Còn nếu mà cái ngon thì khen, cái dở thì chê, chê quá là chê, thì cái đó là thua nó. Thì như vậy, đó là cái lưỡi. Bây giờ thân xúc chạm cũng vậy, thân xúc chạm những cái mềm mại, mát mẻ thì chúng ta ưa, những cái thô xá hay thô rít hay là bực bội, nóng nảy thì chúng ta không thích. Thì như vậy cái thân nó cũng đòi hỏi những cái sự xúc chạm cho thỏa mãn theo nó. Người biết tu cũng phải thắng luôn cái xúc chạm nữa, xúc chạm về thân. Đó là tôi nói lượt qua. Rồi bây giờ quý Phật tử kiểm lại coi, thực tình đối với năm căn này, năm căn tiếp xúc với năm trần đó, chúng ta đã tu và đã làm chủ được nó bao nhiêu phần rồi. Đó là thiết thực. Bây giờ cuối năm quý vị kiểm lại coi, mình đã thắng nó được bao nhiêu, còn thua nó bao nhiêu. Mình những cái gì thua ra thì chuẩn bị năm tới để mà thắng nó, chứ không để thua hoài, phải không? Đó là cái giá trị của người tu. Chứ nếu mà chúng ta tu thì tu mà cứ thèm cái này, ưa cái kia, đủ thứ hết, thì cái tu nó không có tiếng. Bởi vậy cho nên có nhiều người cứ nói tu mà xét ra qua năm trần mình, năm căn mình tiếp xúc thì họ chưa thắng cái nào hết. Thì như vậy gọi là tu được chưa? Đó, đó là cái yếu đuối của người tu. Hay là nói cái khác, đó là chưa biết cái thực tế của sự tu. Thực tế của sự tu là như vậy. Rồi bây giờ đến cái thứ ba là thắng cái thói quen, cái tật xấu của mình. Thì thưa quý vị, quý vị có những cái thói quen, có những tật xấu hay không? Hay thì tốt? Có nhiều người ai cũng có một vài cái tật xấu, phải không? Một vài cái tật xấu. Tôi nói một vài cái đó là nói trích nhẹ đó, chứ còn có khá nhiều những cái tật xấu mà mình chưa có thắng được nó. Hay là những cái thói quen mình chưa có thắng được nó. Mà những tật xấu, những thói quen đó, tức là những cái nó đã có sẵn đâu thuở nào, chứ không phải mới có ở đây. Trong nhà Phật dạy người tu thiền, Phật dạy mình phải kiểm tra lại, coi cái bản thân người đó họ có những cái tật xấu gì, những cái thói quen nào, chỉ cho họ cái pháp tu để trị đó. Thí dụ trong những cái tham sân si, có người thì nặng về tham, có người thì nặng về si. Nhưng mà trong tham đó, có người nặng về tham danh, có người nặng về tham lợi, có người nặng về tham sắc, vân vân. mỗi người có một cái thanh nặng khác. Như vậy đó là cái thói quen, cái tật xấu cũ của họ, họ còn nhiều. Cho nên là quý vị nghe nhiều người khi có ai nói cái họ nổi nóng, họ la ầm ĩ lên, hồi cái thì qua cơn rồi cái xin lỗi, rồi nói tại tánh tôi nóng quá. Cái tánh nóng quá đó là sao? Là vì cái thói quen nóng nó được, nó có từ đâu rồi, cho nên bây giờ động tới cái nó nhào ra, kiểm soát không kịp, bị nó dẫn rồi tạo tội lỗi. Thì cái đó, những cái thói quen nào mà nó nặng quá đó thì mình phải khéo để mà điều trị cho nó được hết, chứ đừng có bao giờ bảo vệ nó bằng cách nói tánh tôi nóng quá, đừng có chọc tôi, phải không? Đừng chọc tức là bảo vệ để cho nó còn hoài. Rồi có những người thể cái tật cao mạn, thấy ai cũng coi người ta không ra gì đó, thì cái đó cũng là cái tật xấu mà nó có từ thuở nào. Nó thấy người ta, khinh người ta, mà còn mình thì lúc nào cũng tự cao mà không biết mình chưa phải giỏi đó. Không giỏi mà tự cao thì cái đó là một cái rất là sai lầm, mà cũng dẫn lúc nào cũng hiu hiu tự đắc mình là hơn thiên hạ. Nói ra thì nói kiểu anh hai người ta, phải không? Đó là những cái tật xấu mà nó có từ thuở nào, cho nên chúng ta phải biết nó để mà hạn chế, để mà xử sự thế nào cho mọi cái tật xấu nó được bớt, được giảm cho đến tiêu tan. Thì đó là cái lối tu. Thì những cái đó kiểm lại mỗi người đều có, chứ không phải chỉ một người này có mà người kia không có. Nhưng mà có khác nhau chứ không ai giống ai. Cho nên người biết tu rồi kiểm lại những cái hành động của mình, coi cái nào đó là một cái tật xấu. Có người có tật xấu là hiếu ăn, nghĩa là thích ăn thì thôi bất kể, không có ngó trên ngó dưới gì hết, mình chỉ biết ăn thôi. Thì đó cũng là cái tật xấu mà bỏ không được. Như vậy cho nên những cái gì là tật xấu của mình á, mình phải cố gắng mình dẹp, không để cho mình tu mà những cái tật xấu vẫn còn nguyên vẹn. Nếu còn nguyên vẹn thì chưa biết tu. Như vậy thì tôi nói về cái tu của bản thân, thì quý vị xét kỹ coi chúng ta đã tu tiến được bao nhiêu về bản thân mình. Nếu biết mình trong những điều đó mà đã toàn thắng rồi thì đó là cái bước tiến rất là kỳ diệu của người tu. Còn nếu mà mình còn chưa có thắng được nó, mà có khi nó lại quật ngã mình, thì mình phải dè dặt, mình phải cố gắng nỗ lực hơn, đừng để cho nó thắng mình, hay là đừng để cho mình đầu hàng nó. Như vậy đó là biết tu về bản thân. Bây giờ tới thứ hai là tu với gia đình, với người thân quyến. Nhiều người Phật tử đi tu hay là biết tu, đến chùa lễ Phật tụng kinh thì siêng năng lắm, nhưng mà về nhà thì đối với con cái, đối với bạn bè, đối với anh em lại có những sự xích mích không vui. Rồi cứ nghĩ rằng tại mấy người này họ phàm tục quá đi, cho nên mình không có chiều họ nổi. Mình thánh thiện rồi nên không có chiều họ nổi. Cái đó là một cái bệnh đó. Bởi vì tôi nói gần nhất là cha mẹ. Người tu đối với cha mẹ, dù cha mẹ mình không biết tu, ví dụ mình ăn chay trường là cha mẹ ăn một ngày cũng không được nữa, thì mình dám khinh cha mẹ mình không? Nếu mình khinh cha mẹ mình đó, là mình chưa biết tu. Dù cha mẹ mình không ăn chay, mình ăn chay được, đó là cái cố gắng của mình. Nhưng cha mẹ mình là cái con người đã gây dựng, đã đào tạo nên mình. Mình là một phần của thể xác, thể xác của cha mẹ. Nếu không có thể có phần thể xác của cha mẹ thì có mình được không? Như vậy thì mình là một phần, một bộ phận nhỏ của cha mẹ, mà mình khinh cha mẹ thì sao? Thì mình không có một chút đạo lý gì hết. Đó. Bởi vậy cho nên cái người biết tu lúc nào cũng quý kính cha mẹ, dù cha mẹ có dốt nát, có quê mùa, cha mẹ chưa biết đạo đức, mình vẫn kính, vẫn quý. Cái khéo của mình là khéo tìm phương tiện nào, cách thức nào để mình khuyên, để mình hướng dẫn cha mẹ trở về đạo đức, chứ không bao giờ dám khinh. Nhiều khi chúng ta tu là thấy cha mẹ không biết tu rồi nổi bực lên, rồi coi thường cha mẹ. Đó là cái tội lỗi, chưa biết tu, chưa xứng đáng là cái người tu. Chúng ta phải kính trọng, dù cha mẹ không biết tu, dù cha mẹ chưa có đạo đức, mà chúng ta cũng kính trọng cha mẹ như ngày xưa, chứ không dám xem thường, để rồi khéo tìm phương tiện nào đó để mình đánh thức, để mình khuyến khích để cha mẹ tỉnh hướng về đạo đức, thì cái đó là cái tốt. Còn không nên có cái tâm khinh thường cha mẹ. Đó là tôi nói cái trường hợp thứ. Ở trường hợp thứ hai, nếu là cha mẹ mình đã biết đạo đức mà mình chưa biết đạo đức, cha mẹ khuyên mình, mình lại không, mình coi như cha mẹ mình đi chùa, cha mẹ mình làm việc phước thiện, đó là cha mẹ mình không được thông minh, không biết sáng suốt, cho nên bị người ta gạt, bị mê tín dị đoan vân vân, rồi mình khinh cha mẹ, thì cái được không? Cũng không nên. Dù cha mẹ mình có làm những cái việc gọi là chưa có đúng cái tinh thần đạo đức lắm, mình cũng vẫn kính, vì cha mẹ mình đã có cái tâm hướng thiện. Mình phải tìm cách nào mình phụ giúp cho cha mẹ làm được cái điều tốt, chứ không nên mình ngăn trở, mình làm những cái điều cho cha mẹ bực bội. Đó là cái điều mà tôi nói cha mẹ làm những điều tốt, điều thiện. Rồi, cho tới đối với cha mẹ, nếu cha mẹ mình là bình thường, không có tu mà mình cũng chưa có tu, hay là cha mẹ tu chút ít, mình cũng tu được chút ít, thì đối với cha mẹ mình phải nghĩ thế nào? Nếu không có cha mẹ thì không bao giờ có thân này của mình, của ta. Thì cha mẹ là cái người tạo dựng nên thân này. Thân này là một bộ phận nhỏ của cha mẹ. Chúng ta không bao giờ dám nghĩ tới rằng ta hơn cha mẹ, ta được đẹp đẽ hơn cha mẹ, ta thông minh hơn cha mẹ, mà bao giờ cũng nghĩ chính từ cha mẹ mà có ta. Cho nên ta là một bộ phận nhỏ, không bao giờ dám xem thường, dám bất hiếu với cha mẹ. Thì như vậy, đó là một cái người thấy được cái đạo lý, thấy được cái lẽ thật. Nếu không có cha mẹ thì mình có mặt ở đây được không? Chắc không bao giờ có. Vậy mà có những người lớn lên rồi quên cả cha mẹ, thì nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Sao không đặt câu hỏi lại, từ đâu mà có mình, mà mình quên cái người đã sinh ra mình, đã gây dựng nên cho mình mà mình quên? Mà nếu cha mẹ là người tạo ra mình, gây dựng nên cho mình mà mình quên, thì trong xã hội này mình còn thương ai? Ai mà mình không quên được? Nếu ai đó có giúp mình cái gì cũng là phần phụ thôi, nhỏ thôi. Cái ơn trọng hậu như cha mẹ mà mình còn quên được thì không có cái ơn nào mà mình không quên được. Như vậy, cho nên trong nhà Phật thường nói những người không biết ơn cha mẹ thì người đó không biết ơn luôn cả mọi người trong xã hội. Như vậy thì người mà không biết ơn nghĩa gì với cha mẹ, với thân bằng quyến thuộc, với trong xã hội, thì người đó là người tốt không? Đó thật là một người không ra gì. Cho nên cái gốc của đạo đức là cái lòng kính trọng cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ. Bởi vì có cha mẹ mới có mình, mình là một phần của cha mẹ, không bao giờ dám tự hào rằng ta tự có, không nhờ ai hết. Không bao giờ nói câu đó, mà nói câu đó là ngu xuẩn, phải không? Không biết gốc rễ gì hết. Đó là những người càng cái phần càng bướng ngu khờ, chứ không phải là người sáng suốt. Người sáng suốt lúc nào cũng nhớ mình là một phần của cha mẹ, thì cha mẹ tốt mình được tốt, cha mẹ xấu mình cũng vui lòng mà chịu xấu. Chứ mình không có tự hào rằng cha mẹ xấu, cha mẹ không ra gì mà mình mới là người tốt, thì cái đó không được. Dầu người ta chê cha mẹ mình là dốt, là xấu xa, là gì gì đi, thì chúng ta cũng chấp nhận chúng ta là một phần dốt, phần xấu đó. Chứ đừng có tách mình ra, nghĩ rằng mình hơn cha mẹ. Đó là một cái tâm niệm rất là khờ dại. Bởi vì lẽ thật thì mình từ cha mẹ mình, thì bây giờ người ta thấy những cái gen gì trong cha mẹ sang qua mình. Cha mẹ có những cái gen tốt thì mình bây giờ cũng tốt, cha mẹ có những gen xấu thì giờ mình cũng chịu ảnh hưởng theo, phải không? Thì làm sao mà mình tách rời cha mẹ được? Đó là một cái lẽ thực mà nhiều người không biết. Nên rồi nhiều khi nói là tu là đạo đức, mà cái chân thật là cái ân, cái nghĩa của cha mẹ nó lớn lao không thể kể, mà chúng ta lại quên. Thì đó là một cái sai lầm hết sức lớn. Kế đó nữa là anh em quyến thuộc, hay là anh em thân tộc của chúng ta. Bây giờ cha mẹ là sinh ra mình, thành ra máu thịt của mình từ cha mẹ mà có. Bây giờ anh em ruột của mình cũng từ đâu mà ra? Thì cũng là một phần máu thịt của cha mẹ, phải không? Thì như vậy mình, anh và em, hay chị và em vân vân, đều là máu thịt từ cha mẹ mà ra. Thì có thể ngày nay mỗi người có một cái hình tướng khác nhau, hay là những cái tâm niệm khác nhau, nhưng rốt cuộc rồi đều là cùng chung máu mủ, cùng chung ruột thịt. Mà đã cùng chung máu mủ, cùng chung ruột thịt mà có thể bỏ nhau, không thương nhau được không? Vậy mà có nhiều người anh em ruột mà vẫn đập lộn nhau, phải không? Vì tranh gia tài này kia rồi có thể giết hại nhau. Thì như vậy chúng ta lấy những cái bên ngoài, tài sản của cái chỉ là cái phụ bên ngoài, mà mình để tiêu diệt những cái người cùng chung máu mủ, cùng chung ruột thịt với mình, thì có còn đạo nghĩa gì không? Đó, đó là những người không còn một chút đạo nghĩa. Nên mình biết đạo đức, mình biết tu, thì cái đạo nghĩa đó mình phải thấy đúng như thật. Hỏi cho mình, tự cầm dao mình cắt cái tay mình được không? Mình nỡ cắt tay mình không? Mình không nỡ cắt tay của mình thì nhiều da thịt của mình không nỡ cắt, thì anh em mình cũng là ruột thịt của mình, sao mình cắt được? Mà mình cắt được cái ruột thịt mình, anh em mình nó là cắt được ruột thịt của mình, thì tự nhiên thế gian này mình cắt được hết, phải không? Nếu mình dám cắt đứt cái tình ruột thịt thì mình cũng có thể dám cắt đứt hết tất cả sinh mạng của người khác. Cho nên cái đạo đức không cho phép chúng ta làm những cái điều trái cái lẽ thật ấy. Đây mình không phải nói luân lý mà nói lẽ thật. Không bao giờ người anh em ruột với nhau mà cái máu thịt rồi ruột rà nó lại không có liên quan với nhau. Mà đã như vậy thì anh em là ruột thịt, anh em là những cái người chung cùng một cái dòng máu với nhau, mà không có thương nhau, không có giúp đỡ nhau, mà để trở lại oán hờn rồi thù địch, thì những cái đó không còn một lẽ thật nào. Sống trong nhân gian, những người đó không còn biết một lẽ thật nào hết. Đó là cái điều mà tôi muốn nói để cho tất cả quý đạo hữu nghe rồi xét lại mình. Nếu lúc nào mình quên, mình quên cái tình ruột thịt đó, thì mình cũng nên nhớ lại. Đừng có hất hủi, đừng có giận hờn, đừng có quán ghét lẫn nhau, vì đó là cùng máu thịt. Dù những người đó có nhiều tật xấu hơn mình cũng phải tha thứ, chứ đừng có cố chấp. Bởi vì đó là cái ruột rà mà. Mà ruột rà mà còn cắt được thì những cái khác ở ngoài cắt dễ quá. Cho nên bắt buộc chúng ta phải nhớ tới cái điều thứ hai đó, tức là cái điều phải nhớ cái tình ruột thịt của chúng ta. Đừng nỡ làm cho nó đau thêm. Đó là tôi nhắc cho. Kế nữa là trong người tu là cái người sáng suốt, xét kỹ, biết tường tận cái cuộc liên quan giữa mình và mọi người trong xã hội. Bây giờ tôi nói thí dụ như quý đạo hữu tới quán uống một tách cà phê, thì khi uống một tách cà phê người ta cứ đơn giản, mình có tiền mình mua mình uống đó thôi, phải không? Như vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ chúng ta phải nhớ, khi uống tách cà phê đó thì nhớ cà phê từ đâu mà có? Từ những người nông dân trồng cà phê, từ những người trồng cà phê họ dùng phân, tưới nước, săn sóc, cho nên mới có cái hạt cà phê để cho mình uống. Thì đó là một cái người ơn của mình. Rồi kế đó người ta mua về người ta chế biến cho thành được những cái hạt cà phê thơm ngon, thì đó cũng là người ăn của mình. Là hai người rồi, phải không? Người trồng, người chế biến. Tới người thứ ba là người ta mua về rồi người ta châm chế rót cho mình uống, cũng là người ăn mình nữa. Bây giờ mình có được tách cà phê uống thì đã qua 3-4 người đã họ chịu cực chịu khó mình mới có được tách cà phê. Chứ đừng nghĩ rằng mình uống cà phê là có tiền mình uống đó thôi, mà phải nhớ cái công ơn từ người trồng, từ cái người chế biến, từ cái người pha khuấy cho chúng ta. Thì như vậy thì cái ơn của một người, của một tách cà phê nó đã kéo dài. Đó là tôi nói đơn giản, chứ còn nhiều chi tiết nữa. Uống cà phê mà không có đường sao? Phải không? Mà đường mà từ đâu không có? Từ người trồng mía, người trồng mía rồi tới người chế biến mía ra thành đường, rồi đem đó để mà tích lũy bán lại cho mình, thì ai cũng là cái người góp công trong đó hết. Như vậy thì từ một tách cà phê mà chúng ta suy ra, thì ở giữa thế gian này thực là một cuộc sống nó ràng buộc chằng chịt với nhau giữa mình và mọi người, mà ai cũng có phụ giúp cho cuộc sống của chúng ta hết. Đó, rồi mặc một chiếc áo, mình cứ nghĩ có tiền mua áo mặc thôi, nhưng mà mình phải biết rằng cái áo không phải bỗng dưng nó có, mà nó từ những người trồng bông vải, rồi những người kéo chỉ, rồi những người dệt, rồi những người mai, rồi những người đem ra bán cho mình, thì tất nhiên qua bao nhiêu công phu rồi mới tới mình. Như vậy thì quý vị thấy, uống cà phê, mặc chiếc áo, ăn bữa cơm, một chén cơm mình thì có bao nhiêu công của người ta. Có được một chén cơm từ những người nông phu trồng lúa, rồi xay lúa, rồi ra gạo, gạo rồi đem tới bán cho mình, rồi mình nấu mới có cơm ăn. Thì như vậy, rồi bữa cơm ăn đó thì bao nhiêu công? Công có được chén cơm đó, thì đã nhiều rồi. Rồi những thức ăn đừng nói nhiều, chỉ nói là như nước tương thôi thì cũng đã có công của người làm muối, người ta làm rượu muối, rồi công của người chở tới, rồi công của người nấu ra nước tương. Thì như vậy mình sống ở giữa đời này, tất cả mọi người xét kỹ đều là người ơn của mình hết, phải không? Nghĩa là không thể nào mà mình sống đơn độc riêng lẻ được, mà phải có một sự chằng chịt mọi người, mà giữa mọi người ai cũng là người ơn của mình. Ngày nay về kinh tế nó giao lưu, cho nên xứ này bán vào xứ kia bán vào xứ nọ. Nhiều khi mình ngồi đây, ở đây mình uống một tách sữa của những cái hãng nào bên Pháp, bên Mỹ nó chế thì cũng là chịu bao nhiêu công ơn. Rồi tất cả những đồ đạc người ta đem bán cho mình xài cũng là ơn nghĩa nó chằng chịt. Thì như vậy, cho nên xét cho cùng thì mọi người trên thế gian này đều là ân nhân của mình hết. Mà ân nhân của mình thì nên thương họ hay là nên ghét họ? Mất một người là chúng ta mất một phần giúp đỡ đó. Cho nên mình phải xét cho tường tận, rồi thấy mọi người đều là người ân của mình thì mình phải thương tất cả. Trên thế gian mọi người đều là cái người ân của mình hết, không người nào mà không có góp công cho sự sống của chính mình. Như vậy thì sự sống này là sự sống liên hệ ràng buộc giữa mọi người với mình, chứ không tách rời nhau được. Nghĩ tới cái đó thì đối với mọi người trên xã hội chúng ta có bổn phận gì? Chẳng lẽ chúng ta chỉ tiêu thụ không sao? Chúng ta phải làm cái gì cho họ có lợi ích như họ đã làm cho ta có lợi ích? Mình phải làm gì để giúp đỡ nhau? Thì như vậy mới là hiểu được đạo lý. Cho nên trong kinh, tôi không nhớ kỹ kinh gì mà Phật có dạy, nói rằng Bồ Tát thấy một chúng sinh đau khổ, còn một chúng sinh đau khổ là Bồ Tát còn đau khổ. Như vậy thì cái trí tuệ của Bồ Tát là cái trí tuệ thấy tường tận rõ ràng sự liên hệ chằng chịt giữa mình với mọi người. Cho nên một người khổ là một phần khổ của chính mình. Như vậy thì nhiều người khổ thì mình nhiều chịu nhiều cái khổ, nó liên hệ với nhau chứ không có tách mình ra khỏi tất cả được. Hiểu như vậy thì tất cả chúng ta thấy ai cũng là ân nhân hết, mà ân nhân thì thương thì quý, chứ đâu có giận hờn, đâu có ghét bỏ. Mà nếu được vậy rồi thì mới là cái con người đạo đức chân thật. Như vậy người đạo đức chân thật nên có ghét người ta không? Đâu có ai đáng ghét đâu, phải không? Ai cũng là ân nhân hết mà có ghét ai? Mà không ghét ai thì mình có nỡ làm ai đau khổ không? Đó là cái tu đó. Mà tu phải thấy cho tường tận vậy mình mới tu được. Chứ còn nhiều khi mình cứ tu mà nói tu, ai chọc tức cái thì bất kể thân hay là sơ gì cũng có thể thoai người ta, đập người ta được. Thì cái đó là tu cái gì, phải không? Cho nên cái người tu là sáng suốt, nhìn tường tận từng cái manh mối ban đầu của bản thân, của gia đình, của xã hội, rồi mình biết sự ràng rịch đó mà để cùng tương trợ giúp đỡ. Chứ không nên có những cái tâm niệm làm cho người khổ, làm cho người ta phải bị chia ly vân vân. Thì đó là cái tinh thần đạo đức chân thật của con người. Chứ còn nếu không được như vậy thì cái đạo đức bằng miệng chứ không phải đạo đức thật. Mà quý vị xét kỹ cái có phải đúng như vậy không, hay là tôi tưởng tượng tôi nói? Đó là một lẽ thật, chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên Bồ Tát là giác, mà từ cái giác ngộ đó ngài mới thấy như thật cái cuộc sống nó tương quan tương duyên với nhau, không tách rời nhau. Cho nên phải ráng mà cố gắng đùm bọc với nhau, nâng đỡ cho nhau, đừng có phá hoại, đừng có làm đau khổ. Đó là cái người tu. Người tu là người như vậy. Chứ còn muốn làm cho người đó họ khổ, cho đã cái cơn giận của mình thì không được. Cái đó là chưa biết tu. Như vậy thì quý đạo hữu thấy cái ý nghĩa tu hành của đạo Phật nó rộng lắm, chứ không có đơn giản. Mình cứ nghĩ thôi thọ tam quy ngũ giới rồi cái thành Phật tử đủ rồi, không còn gì nữa. Nhưng thực ra mình phải thấy sự liên hệ giữa cuộc sống này, từ mình với cha mẹ anh em, từ mình với mọi người trong xã hội, thấy tường tận rồi, để có một cái tâm hồn rộng rãi, khoáng đãng mà tương trợ, giúp đỡ nhau. Một người trong xóm giềng buồn khổ là mình thấy đáng thương, mình không giúp được mình cũng xót xa. Chứ đừng có ai khổ mặc ai ta vui được, phải không? Cái đó là cái không có đạo lý chút nào hết. Thì hôm nay nhân ngày cuối, gần cuối năm, có thể buổi giảng cuối năm đây, tôi nhắc nhở quý Phật tử để hiểu được cái tinh thần đạo đức từ cái căn bản nơi mình, nơi cha mẹ anh em và nơi xã hội, rõ ràng để cho cái cuộc tu của mình nó phù hợp với cái đạo đức chân thật. Chứ đừng có học đạo bằng ngôn ngữ, bằng lời nói mà không có đúng với cái tinh thần đạo. Vì vậy mong tất cả quý Phật tử cố gắng thực hiện được bao nhiêu quý bấy nhiêu, cái nào chưa được thì ráng thêm, làm sao sự tu càng ngày càng tiến, càng năm càng cao, chứ đừng cho nó lùi, đừng cho nó dậm chân một chỗ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.